Trong Phật Pháp, người thành tựu tâm thanh tịnh là A-la-hán, đạt được tâm bình đẳng là Bồ-Tát. Họ có thứ tự chữ giác, sau đó tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó là thành Phật. Vì thế thanh tịnh là thiện, bình đẳng là định, giác là khai trí tuệ. Chúng ta hiện tại tu hành phải lấy gì làm mục tiêu? Phải lấy thanh tịnh làm mục tiêu. Chúng ta nếu muốn được tâm thanh tịnh, quý vị không thể không buông bỏ tự tư tự lợi. Người có tự tư tự lợi, tâm không thanh tịnh, tâm danh văn lợi dưỡng, họ sẽ không thanh tịnh. Có tâm tham, muốn ngũ dục lục trần, sẽ không thanh tịnh. Có tham sân si mạn nghi, tâm không thanh tịnh. Vậy chúng ta liền biết tâm thanh tịnh của A-la-hán từ đâu mà có được. Tâm thanh tịnh thật đáng quý biết bao. Tâm thanh tịnh sanh hỷ duyệt. Vậy hoan hỷ là từ tâm thanh tịnh mà sanh ra. Cho nên Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh mà có. Người thế gian hiện tại không biết được đạo lý này. Họ không phát hiện ra loại hoan hỷ khoái lạc tự tại này. Trong lục đạo luân hồi tìm không ra. Cổ nhân nói một câu rất hay: thế vị sao đẫm bằng pháp vị? Người thế gian tham muốn thế gian, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, họ cho rằng đạt được những thứ này là vui vẻ. Điều này trong Phật Pháp gọi là thế vị, chính là hương vị của thế gian. Nếu như so với pháp vị thì thua quá xa rồi. Pháp vị là gì? Là tâm thanh tịnh. Hỷ duyệt được sanh ra trong tâm thanh tịnh, đó là pháp vị. Không những thế gian ngũ dục lục trần là ô nhiễm, nhiễm ô nghiêm trọng, đó là phiền não. Từ ngũ dục lục trần đạt được khoái lạc. Chúng ta trong Phật Pháp thường thường đem nó làm ví dụ cho thứ gì? Ví dụ cho uống thuốc độc, chích morphine, đó là kích thích, làm gì có khoái lạc. Nó không ngừng đang nâng cao dục vọng của quý vị. Dục vọng không có điểm dừng, quý vị đau khổ vì không có điểm dừng. Quý vị hiện tại có ước vạn tài sản, quý vị có an vui hay không? Không an vui. Vì sao vậy? Chi ít. Được, cho thêm quý vị thêm 10 ức nữa, trăm ức, ngàn ức vẫn chi còn ít. Cho quý vị vạn ức vẫn không đủ. Không có lúc nào lấp đầy được. Vậy thì quý vị khổ đến cùng rồi. Ngạn ngữ nói rất hay: tri túc thường lạc, hồi đầu thì ngã. Chỉ cần quay đầu quý vị liền an lạc. Nếu như quý vị không quay đầu, quý vị vĩnh viễn khổ mãi như thế. Nhưng thật sự có người không quay đầu lại được. Người không quay đầu lại được khổ suốt một đời. Tuy có nhiều như vậy, nhưng họ trước nay chưa từng hưởng thụ qua, họ chưa từng an vui qua, chỉ có say sưa. Say sưa lần này đến lần khác, đến cuối cùng thì trở thành trơ lì ngớ ngẩn. Sau khi chết đi vào đâu? Đi vào địa ngục A Tỳ là quả báo như vậy. Chúng ta không thể không biết. Cho nên Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta. Không có ai không trải qua cuộc sống thanh bần. Ở trong đó có lạc thú. Thanh tịnh, thanh cao. Hưởng thụ là vô di chi lạc. Dùng lời hiện tại của chúng ta để nói thì sự hưởng thụ của họ là lạc của sự đại tự nhiên. Mỗi ngày sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Công phu mỗi ngày làm là nâng cao cảnh giới của bản thân, nâng cao linh tánh của bản thân. Tương lai đi về đâu? Bản thân rõ ràng minh bạch. Biết được bản thân, cũng biết được tất cả chúng sanh trong thập pháp giới. Đây chính là pháp vị đậm hơn khí vị. Người nếm được pháp vị sẽ không còn đi nếm khí vị nữa. Họ đem lạc của ngũ dục lục trần khí gian kia ném ra thật xa rồi, không còn bị nó tiêm nhiễm nữa. Sinh sống tại thế gian này hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh, thanh tịnh không nhiễm. Quý vị nói xem, tự tại biết bao, khoái lạc biết bao. Hòa quang đồng trần hiển thị ra chúng sanh và Phật không hai không khác. Tâm Phật và chúng sanh cả ba không có gì sai biệt. Ở trong đây khởi tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, chất trực nhu hòa, khổ thay chúng sanh. Kiểu sinh hoạt như thế này ý nghĩa biết bao, mỹ mãn biết bao. Chúng sanh thì A Di Đà Như Lai thân tướng hảo quang minh, Đây là gì? Quý vị thấy chân Phật. Phật thân thị hiện cho chúng ta thấy là gì? Là tự tại. Các loại thân nghiệp trói buộc như trên, phiền não của thân, thuộc về phiền não trên phương diện thân thể, họ đều đã giải thoát hết rồi. Họ giải thoát như thế nào? Họ nhìn thấu, họ buông bỏ rồi. Nhìn thấu như thế nào? Họ hiểu rõ thân là sự diệt như thế nào. Thật sự hiểu rõ, hiểu thấu đáo rồi. Duy chỉ có hiểu rõ được, hiểu thấu đáo họ mới buông bỏ được. Họ buông bỏ những gì? Không còn chấp trước thân này là ta. Vấn đề liền được giải quyết. Chúng ta ngày nay học viên học Phật đều biết được, nói đến thân đó là nghiệp chướng. Những năm gần đây, ở trong nước, ngoài nước, chúng ta thường phát hiện, hiện tại là việc thường thấy, rất bình thường rồi, là chuyện nhập xác. Quý vị có thể nói họ là giả sao? Quý vị nếu như thật sự nhìn thấy người nhập xác, quý vị sẽ tin rằng đó không phải là giả mạo ra được. Đây là sự thật, không phải là giả. Dựa vào thân người đó, người đó có duyên với họ, không có duyên, họ không thể tùy tiện dựa vào trên thân người đó. Họ phải dựa vào người mà họ có duyên. Có duyên tức là họ có cùng chung nghiệp, nghiệp duyên, nên dựa vào thân họ. Chỉ ra rằng tiền sanh hậu thế, nghiệp nhân quả báo. Tôi lần này trước khi rời khỏi Hồng Kông khoảng chưa đến một tuần, có đồng tu tặng tôi một đĩa CD cho tôi xem, là nhập xác gần đây. Người nhập xác từng làm hoàng đế, còn là một hoàng đế tốt. Nhập vào thân người khổ không thể nói, biểu hiện vô cùng đau khổ, lăn qua lăn lại dưới đất. Hỏi ông ấy đang ở đâu, đang ở địa ngục. Hỏi ông ấy trước đây ông làm những việc gì vậy? Làm hoàng đế. Làm hoàng đế là hoàng đế tốt, vì sao lại bị đọa địa ngục? Ông ấy nói tạo nghiệp địa ngục, làm hoàng đế cũng không được, cũng phải đến địa ngục để chịu hình phạt. Ông phạm tội gì? Giết người nhiều quá. Ông ấy lăn lộn trên đất la lớn, vì sao tôi lại giết người nhiều như vậy? Tiết lộ hai câu nói: giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Đáng thương biết bao. Đây là giả mạo sao? Chắc chắn không phải là giả mạo ra được. Người thế gian gặp phải những chuyện này rất khó giải thích. Trong Phật Pháp thì vô cùng rõ ràng. Những nghiệp nhân quả báo này bày ra trước mắt. Tại nhân gian làm ra đủ loại thị hiện, có thể nói đây là chư Phật Như Lai từ bi đến cực điểm. Quý vị nghĩ thử xem, chúng sanh địa ngục có thể dễ dàng chạy đến nhân gian để nhập xác sao? Họ có thể đến nhân gian nhập xác để tiết lộ tin tức, nói với quý vị về sự khổ thê thảm của quả báo này, nếu không phải là Phật lực gia trì cho họ, họ không ra được. Nếu như bình thường mà ra được thì đó là tội nghiệp của họ đã tiêu hết rồi. Họ ra được là người bình thường. Cho nên đây đều là oai thần tam bảo gia trì làm cho họ ra được, biểu pháp cho mọi người, tiết lộ một chút tin tức, tiêu nghiệp chướng cho họ. Mọi người nhìn thấy tin tưởng rồi, thật sự quay đầu không dám làm ác nữa, nghiệp chướng của họ liền tiêu được một ít. Chúng ta rõ ràng rồi, chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta nhìn thấy rồi, sanh tâm sợ hãi, còn dám làm ác sao? Chúng ta gặp người khác dùng lời ác, vì ác đối đãi người ta, ta khởi tâm oán hận, khởi tâm động niệm, ta muốn báo thù họ. Lúc nhìn thấy hiện tượng địa ngục này, không dám sanh khởi ý niệm này nữa. Vì sao vậy? Nếu như ta sanh ý niệm báo thù, sanh ý niệm oán hận, họ đọa địa ngục, ta cũng đọa địa ngục, chúng ta đều phải chịu khổ này. Ngày nay họ đối xử với ta như vậy, ta chịu oan vô cớ. Oan vô cớ này ta có thể chịu, nghiệp chướng của ta liền được tiêu trừ. Linh tánh của chúng ta liền hướng thượng nâng cao. Nghĩ được như vậy, không những tâm oán hận không còn, không báo thù, mà còn cảm ơn họ. Họ tiêu nghiệp chướng dùng ta. Bất cứ một chúng sanh nào vô lượng kiếp đến nay, quý vị có thể nói không tạo các nghiệp sao? Đời này không có, đời trước cũng có. Đời trước không có thì đời trước đó nữa cũng có. Đời đời kiếp kiếp tạo những nghiệp thiện hay bất thiện. Ngày nay như thế nào tính tổng nợ? Vì thế nhất định phải dùng trí tuệ, không thể dùng cảm tình. Dùng cảm tình thì hỏng mất, chắc chắn oan oan tương báo, không ngừng không dứt. Hại người chính là hại mình. Tôi có thể đem tất cả những oán hận, tội nghiệp buông bỏ hết, nhưng tâm chỉ niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Tất cả nghiệp nợ đều có thể tiêu trừ.